Trích sách tiên tri Ezekiel. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng, hỡi con người, hãy cho Jerusalem biết tội ác ghê tởm của nó. Hãy nói, Chúa là Thiên Chúa phán cùng Jerusalem rằng, nguồn gốc và sinh quán của ngươi là xứ Canaan. Cha ngươi là người Amore, mẹ ngươi là người Sethea. Khi ngươi sinh ra, ngày ngươi chào đời, người ta không cắt rốn, không rửa ngươi trong nước cho sạch sẽ, không sát muối và bọc khăn cho ngươi. Không ai đem lòng thương xót nhìn ngươi để làm cho ngươi một công việc nào như thế. Ngày ngươi sinh ra, vì ghê tởm ngươi, người ta đã bỏ ngươi ngoài đồng. Ta đi qua gần ngươi và thấy ngươi dãy giụa trong máu. Ta đã nói cùng ngươi rằng, hãy sống trong máu và lớn lên như cỏ ngoài đồng. Ngươi đã nảy nở, lớn lên và đến tuổi dậy thì. Ngực ngươi nở nang, tóc ngươi rậm dài, nhưng ngươi vẫn khỏa thân. Bấy giờ ta đi qua gần ngươi và thấy ngươi. Lúc đó ngươi đã đến tuổi yêu đương. Ta lấy vạt áo trải trên mình ngươi mà che sự khỏa thân của ngươi. Ta thề và kết ước với ngươi. Lời Chúa phán. Và ngươi đã thuộc về ta. Ta đã tắm ngươi trong nước, rửa máu trên mình ngươi và sức dầu cho ngươi. Ta đã mặc cho ngươi áo màu sặc sỡ và xỏ giày da tốt cho ngươi. Thắt lưng ngươi bằng dây gai mịn và choàng cho ngươi áo tơ lụa. Ta đã lấy đồ quý mà trang điểm cho ngươi. Ta đã đeo xuyến vào tay ngươi, đeo kiềng vào cổ ngươi. Ta đã xỏ khoen vào mũi ngươi, đeo hoa tai vào tai ngươi, và đặt triều thiên rực rỡ trên đầu ngươi. Ngươi đã được trang điểm bằng vàng bạc, mặc áo bằng vải mịn, tơ lụa và hàng thêu. Ngươi ăn bột miến lọc, mật ong và dầu ô liu. Càng ngày ngươi càng xinh đẹp và tiến lên ngôi nữ hoàng. Ngươi đã lừng danh giữa các dân tộc nhờ sắc đẹp của ngươi, vì ngươi thật là tuyệt hảo, nhờ sự huy hoàng ta đã mặc cho ngươi. Chúa là Thiên Chúa phán. Nhưng ngươi đã cậy sắc đẹp và lợi dụng danh tiếng của ngươi để mãi dâm trụy lạc. Ngươi hiến thân cho bất cứ ai qua đường. Nhưng phần ta sẽ nhớ lại giao ước ta đã lập với ngươi khi ngươi còn xuân xanh. Ta sẽ lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu. Như thế, để ngươi phải nhớ lại mà xấu hổ. Và vì xấu hổ, ngươi sẽ không còn mở miệng ra nữa khi ta tha thứ hết mọi việc ngươi đã làm. Chúa là Thiên Chúa phán. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Ai giữ lời Chúa Kitô thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy.
Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử người rằng, có được phép rảy vợ vì bất cứ lẽ gì không? Người đáp, nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng, từ thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng loài người có nam có nữ, và người đã phán, bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly. Họ hỏi lại, vậy tại sao Môi-se đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ? Người đáp, vì lòng chai đá của các ông mà Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ. Nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng, ai rẫy vợ trừ nố gian dâm và đi cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy cũng phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người rằng, nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ. Người đáp, không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoàng nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoàng nhân do người ta làm nên, và có những người vì nước trời tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu trả lời cho những người biệt phái về vấn đề có được phép ly dị vợ không? Thì Chúa Giêsu trả lời là ngay từ đầu Thiên Chúa đã tạo dựng một người nam và một người nữ để cả hai trở nên một với nhau. Đó là sách Sáng Thế chương 2 nói về việc tạo dựng người nữ và xây dựng một gia đình để cả hai trở nên một tâm hồn, một thân xác với nhau, chứ không còn là hai nữa, mà là một với nhau. Và câu trả lời Chúa Giêsu rất là rõ ràng rồi, nhưng người biệt phái đặt vấn đề là tại sao Môi-se truyền cấp giấy ly hôn cho rẫy vợ. Chúng ta biết ở đây không phải là người phụ nữ xin ly dị chồng mình, mà ở đây là người chồng cấp giấy ly dị, ký tờ giấy ly hôn để đi cưới người vợ khác. Và trong cái xã hội ngày xưa, người ta trọng nam khinh nữ. Và các quốc gia trên toàn thế giới thì hầu hết là đa thê, tức là người đàn ông có nhiều vợ. Và ngay cả trong Kinh Thánh như Gia-cóp chẳng hạn, chúng ta thấy ông có tới hai bà vợ chính thức, là hai chị em, Lea và Rachel, rồi thêm hai nàng hầu nữa. Hai nàng hầu của vợ cũng là vợ của ông nữa, là bốn người. Như vậy, cái luật về một vợ, một chồng, nó phải có thời gian để đi lần tới cái luật một vợ, một chồng. Nhưng mà cả cái vùng Trung Đông, đa số là đa thê hết. Như vậy là họ có một cái tiến trình cũng đã khá rồi. Và người ta coi người vợ như là tài sản cao nhất, chứ không phải là đồng hành. Họ có 1.000 con dê, 1.000 con bò, 1.000 con cừu, có một bà vợ hay là 2-3 bà vợ. Đó là cái văn hóa, cái não trạng của 3.000 năm trước ở vùng Trung Đông. Cho tới bây giờ, những người Hồi giáo ở đó, họ vẫn chính thức là có bốn vợ. Như vậy, luật của Môi-se là một vợ, một chồng. và có một cái nhìn là người nam, người nữ là bình đẳng với nhau. Đó là một cái tiến trình rất là khá để Chúa theo phương pháp sư phạm hướng dẫn từng bước một đi đến một vợ một chồng và nam nữ bình đẳng với nhau. Và ngày xưa, người chồng có thể ly dị vợ vì một lý do nào đó. Chẳng hạn như người đó không biết nấu ăn, người đó bị một cái loại bệnh gì đó, rồi xong rồi ly dị vợ để có thể kết hôn với người khác. Đó là cái não trạng của ngày xưa. Và Chúa Giê-xu trả lời là tại sao Mô-xê cho phép người chồng cấp cái giấy ly hôn cho người vợ như vậy, để ông ta đi kết hôn với người khác. Thì Chúa trả lời là vì lòng chai giả đá của các ông. Vì các ông ở trong cái tình trạng của tội lỗi, và người đàn ông cầm quyền và không muốn những người vợ như vậy, thì họ lại loại trừ. Mà trong một cái xã hội trọng nam khinh nữ, người đàn bà bị loại như vậy, thì họ rất là cực khổ, bởi vì tài sản là nằm trong tay của những người đàn ông. Và những phụ nữ bị rảy như vậy, thì họ không có tài sản gì hết. Họ sống làm sao? Không có trợ cấp xã hội, không có cái gì hết. Mà nếu mà cha mẹ cũng đã chết, mà cha mẹ thì chia tài sản cho con trai, thì những người này không có được chồng giữ trong nhà nữa, mà bị ly hôn. Phải nói là họ bị ly hôn để người đàn ông rước người khác vô. Và như vậy số phận của họ ra sao? Đó là những cái nỗi bất công. Và Chúa Giê-xu trả lời là vì lòng chai giả đá của các ông. Còn ngay từ đầu, không có chuyện đó. Chúa thành lập một gia đình có nam có nữ bình đẳng với nhau. Và Chúa xác nhận là ai mà rảy vợ, ly dị vợ rồi đi kết hôn với người khác là phạm tội ngoại tình. Và ai kết hôn với cái người vợ mà bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình. Bởi vì cả hai họ, cả nam cả nữ, họ đã có cái mối dây liên kết mật thiết là vợ là chồng với nhau, là một với nhau rồi. Và các môn đệ lại thưa với Chúa Giê-xu, nếu mà không được ly dị như vậy thì thôi ở vậy chứ không có cưới vợ. Và nhân cơ hội này, Chúa cũng nói tới vấn đề độc thân vì nước trời. Có những người sinh ra từ bụng mẹ, từ lòng mẹ đã bị hoạn, không có khả năng để kết hôn. Rồi có những người là những hoạn nhân do các vua chúa, chẳng hạn như các hoạn quan chẳng hạn, để phục vụ cho triều đình thôi. Và họ đã bị người ta làm cho trở thành hoạn quan. Rồi có những người tình nguyện sống độc thân vì nước trời, chứ không phải là ai muốn sống độc thân là dễ dàng đâu. Vì đó là một ơn gọi để sống trọn vẹn cho mối tình với Thiên Chúa và Hội Thánh. Để có những người tình nguyện sống trọn vẹn cuộc đời của mình, dành 100% cho Chúa, chứ không phải để đi tìm một cái đời sống giống như người khác. Đa số thì được ơn gọi để lập gia đình và tiếp tục cái sứ mạng sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất, để sinh những người con cho gia đình của Chúa. Thì cũng có những người được mời gọi để sống trọn vẹn 100% phục vụ cho nước trời. Thì số người đó không có nhiều, nó chừng 1/1000 thôi. Tính ra tỷ lệ thì chỉ có 1/1000 thôi. Cho nên ơn gọi của mọi người đa số là ơn gọi sống đời sống gia đình. Để qua đời sống gia đình, họ học được Thiên Chúa là tình yêu và đem cái tình yêu đó về cho gia đình của mình. Vì mình được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm để yêu thương và yêu thương trong gia đình trước tiên là tìm một người để trao ban cả cuộc đời của mình, để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương là hạnh phúc của chính mình. Và làm tất cả những gì để người bạn đời của mình được hạnh phúc. Và trong cái mối tình đó giữa vợ với chồng, với những kết quả là sinh những đứa con, cộng tác với Chúa trong việc truyền sinh, là kết quả của tình yêu giữa vợ với chồng và tạo nên những gia đình có tình yêu thương lẫn nhau, người này lo cho người kia và đem lại hạnh phúc cho nhau, là hạnh phúc của chính mình. Thì mỗi ngày chúng ta nên giống Thiên Chúa tình yêu, vì Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Chúa là tình yêu. Vì vậy, mỗi người chúng ta sống đời sống gia đình hay là đời sống tu trì, tất cả đều có cái sứ mạng là để yêu mến Chúa và yêu thương nhau, để phục vụ, để đem lại những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Như vậy, đời sống của từng người chúng ta là sống cho tình yêu Thiên Chúa, để mỗi ngày gia đình là một với nhau và Chúa coi những gì chúng ta phục vụ cho nhau là làm cho chính Chúa. Rồi từ đó mới lan tỏa cái tình yêu đó cho những người chung quanh trong đời sống phục vụ. Vì Thiên Chúa vô hình, còn vợ chồng, con cái, anh chị em chung quanh chúng ta mà chúng ta không yêu được thì làm sao chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa vô hình được. Cho nên cái cản trở của tình yêu trước tiên là ích kỷ và những tư tưởng tham lam, đố kỵ, hưởng thụ, kiêu ngạo. Nó làm cho tình yêu nó bị phá vỡ và nó chia cách cái tổ ấm yêu thương bằng những cái bức tường ích kỷ trong đó. Chúng ta hãy phá vỡ tất cả những bức tường ích kỷ, kiêu ngạo, những đam mê bất chính này, để tất cả các gia đình đều là một tổ ấm yêu thương và toàn thể nhân loại được mời gọi để có thể trở nên một đại gia đình của Chúa, mà Thiên Chúa là Cha, chúng ta là những chi thể của Chúa Kitô, cũng là những thành phần con cùng người Cha chung ở trên trời, để chúng ta biết yêu thương và sống những gì tốt nhất cho nhau. Đó là sứ mạng của từng người chúng ta. Trong bài đọc 1, Chúa nói về những người Do Thái ngay từ đầu, nô lệ bên Ai Cập. Chúa đã đưa về giống như là một bé gái bị bỏ rơi, đau khổ trên vũng máu đào. Chúa đưa về tắm rửa, săn sóc, lớn lên và tới tuổi dậy thì rồi phát triển thành một cô gái và được đính hôn với giao ước tình yêu, nhưng mà rồi đi ngoại tình, tức là đi thờ những cái tà thần khác. Đó là hình ảnh Chúa dùng để diễn tả về cái mối tình yêu giữa Chúa với dân của Chúa hoặc là với từng linh hồn của chúng ta. Nhưng con người cứ quay lưng với Chúa và đi tìm kiếm những cái tà thần khác. Thờ tà thần là tiền bạc, là danh vọng, là lạc thú và nhiều thứ tà thần của ma quỷ mà chúng ta lệ thuộc, nô lệ cho nó, mà bỏ đi cái mối tình giao ước với Chúa. Thì Chúa vẫn muốn tái lập cái giao ước và đưa về một giao ước vĩnh cửu là Chúa tha thứ tất cả, và giao ước vĩnh cửu đó là chính Đức Kitô. Ngài sẽ ký trong máu của Ngài, trong tình yêu cứu độ mà Đức Kitô mang đến cho nhân loại, để đưa nhân loại về với Thiên Chúa Cha. Và những ai muốn sống trong tình yêu của Chúa thì liên kết với Chúa Giêsu Kitô là đầu của thân thể mầu nhiệm, chúng ta là chi thể, để trong cái mối tình kết hiệp với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu như là chàng rể và tất cả hội thánh là cô dâu, để ký một cái giao ước vĩnh cửu trong máu cực thánh của Chúa Giêsu. Và mỗi người chúng ta cũng thể hiện cái tình yêu kết hiệp với Chúa Giêsu như là cái tình yêu vợ chồng, mà Chúa Giêsu như chàng rể, còn giáo hội như là cô dâu. Có như vậy, Chúa Kitô yêu giáo hội cho đến chết trên thập giá, và giáo hội cũng yêu mến vâng lời Chúa Giêsu đến sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho Chúa Giêsu, để mối tình giữa Chúa Kitô và hội thánh được diễn tả một cách rõ ràng trong giao ước tình yêu mà Đức Kitô đã đến với từng người chúng ta trong cái cuộc khổ nạn của Chúa, và mỗi ngày Ngài cũng kết hiệp với chúng ta qua bí tích thánh thể. Và như vậy, từ đời sống của gia đình, tình yêu của gia đình, để nói lên cái hình ảnh diễn tả cái tình yêu của Đức Kitô và hộ thánh của Ngài. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến trên từng người chúng ta để sống đúng cái giao ước tình yêu giữa chúng ta với Chúa và giao ước tình yêu giữa mọi người với nhau, để mỗi ngày chúng ta nên giống Thiên Chúa tình yêu và được ở mãi mãi trong tình yêu của Chúa, bắt đầu từ bây giờ và trên thiên quốc. Amen.
Lúc khởi đầu khi tác tạo nên nhân gian, Chúa tạo dựng một người nữ một người nam.
Chúa kết hợp tình yêu giữa hai tâm hồn và thiết lập nên một bí tích hôn nhân.
Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, sẽ không được phân ly. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì đừng tháo gỡ. Vợ chồng phải yêu thương thủy chung và luôn gắn bó, cùng nhau đắm say tình yêu Thiên Chúa ban cho.
Hãy sẵn sàng vào đời hôn nhân, sống bên người cùng vượt khó khăn trần gian,
dẫu vui buồn cùng nhau giữ câu đoan nguyện, để suốt đời sống đẹp một mối lương duyên.
Sự gì sẽ không được phân ly, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì đừng tháo gỡ. Vợ chồng phải yêu thương thủy chung và luôn gắn bó, cùng nhau đắm say tình yêu Thiên Chúa ban cho.
Hãy đón nhận con cái mà người ban cho, nước thiên đàng cho ai giống như trẻ thơ.
Hãy giữ gìn hạnh phúc mãi trong gia đình, phải biết luôn nhân nhục tha thứ hy sinh.
Sẽ không được phân ly, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì đừng tháo gỡ. Vợ chồng phải yêu thương thủy chung và luôn gắn bó, cùng nhau đắm say tình yêu Thiên Chúa ban cho. Sự gì Thiên Chúa sẽ không được phân ly, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp